truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 10 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội thảo một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Hội thảo nhằm phục vụ công tác nghiên cứu triển khai đề án khoa học cấp tỉnh.
Tuyến đường liên xã Phúc Hà - Quyết Thắng đã được thành phố chấp thuận làm lại đường. Thế nhưng đến nay việc thi công vẫn phải chờ. Người dân mong muốn trước mắt chính quyền địa phương, các ngành chức năng có phương án sửa chữa đường và có biện pháp ngăn chặn xử lý đối với các xe ô tô chở quá tải trọng chạy qua.
Trước những hành vi đưa thực phẩm bẩn ra thị trường đang bị phanh phui mạnh mẽ, người tiêu dùng đang hàng ngày phải căng mình ra đối phó và trở thành người tiêu dùng thông thái để lựa chọn cho gia đình những thực phẩm an toàn. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành nghị quyết số 617/NQ-HĐB-CQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Theo nội dung nghị quyết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổng số cử tri trong cả nước là 67.485.480 người. Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 là 870 người. Tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22 tháng 5 và bầu cử bổ sung ngày 29 tháng 5 vừa qua ở thành phố Cần Thơ là 496 người, thiếu 4 đại biểu so với tổng số 500 đại biểu được bầu. Về cơ cấu kết hợp, có 86 người là dân tộc thiểu số, thiếu 4 người so với dự kiến, phụ nữ là 133 người, thiếu 17 người so với dự kiến, người ngoài đảng là 21 người, giảm 4,2% so với Quốc hội khóa 13. Trẻ tuổi dưới 40 tuổi đạt tỷ lệ 14,3%, cao hơn 21 người so với dự kiến. Tái cử 160 người, đúng dự kiến. Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu là 317 người, đạt tỷ lệ 63,9%. Tự ứng cử trúng 2 người, giảm 0,4% so với Quốc hội khóa 13. Trình độ trên đại học 310 người, chiếm 62,5%. Đại học 180 người, chiếm 36,3%. Dưới đại học 6 người. Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên. Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai. Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Công an Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Phan Văn Tường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1. Đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 9 tháng 6, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức hội thảo nhằm phục vụ công tác nghiên cứu triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh, một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Tham dự có các đơn vị Thành ủy Thái Nguyên, Huyện ủy Đồng Hỷ, Huyện ủy Võ Nhai. Dự hội thảo còn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, các thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, đại diện các cơ quan tư pháp của tỉnh và địa phương liên quan. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 4/13 chuyên đề của đề tài, gồm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án hình sự của cơ quan tòa án nhân dân tỉnh, một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến thảo luận và 6 tham luận được trình bày đã góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp đối với từng nội dung. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu lên thực trạng công tác cải cách tư pháp của địa phương, đơn vị mình từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Được biết, thời gian tới, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để làm rõ một số nội dung của đề tài, một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, trước khi báo cáo nghiệm thu với Hội đồng khoa học tỉnh.
Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên để xin ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố chủ trì buổi họp. Hiện 10 hộ gia đình nằm trong vùng quy hoạch dự án đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng và có 4 hộ được bố trí tái định cư tại khu dân cư Hồ Sương Rồng và đường Hoàng Ngân. Mặc dù các phòng ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tuyên truyền vận động, tổ chức đối thoại, tuy nhiên các hộ vẫn không bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Được biết, dự án xây dựng trụ sở kiểm toán khu vực 10 tại khu dân cư 34 phường Đồng Quang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cách đây hơn một năm. Song do các hộ nằm trong vùng quy hoạch không phối hợp trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đã bị kéo dài. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố đã đề nghị Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của thành phố tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 17 Nghị định số 43 của Chính phủ đối với 10 hộ dân thuộc dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo cũng thống nhất đề nghị của Phòng Tài nguyên Môi trường, đồng thời đề nghị phường Đồng Quang và các ban ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong quy hoạch, ra soát lại quy trình, các bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
Nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi có sự cố tai nạn đường thủy xảy ra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lớp tập huấn điều khiển xuồng máy và luyện tập nâng cao kỹ năng cứu nạn cứu hộ đường thủy năm 2016 cho 40 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được học lý thuyết về luật giao thông đường thủy nội địa, kiến thức về thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tham gia thực hành các kỹ thuật điều khiển xuồng máy, kỹ thuật bơi, kỹ năng cứu người bị nạn, cứu phương tiện, đồ vật, hàng hóa trên mặt nước. Việc tổ chức tập huấn góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, năng lực chỉ huy, chỉ đạo, xử lý các tình huống phối hợp tìm kiếm cứu nạn, tính cơ động nhanh, chủ động về người và phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn khi có sự cố tai nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ma Công Diện, trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh cho biết thêm.
Thời gian vừa qua, tình hình tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng như cả nước nói chung nó cũng diễn biến ra hết sức là phức tạp, hay là có chiều hướng gia tăng. Chính vì đó mà Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tập huấn. Thông qua cái tập huấn này để nâng cao cái kỹ chiến thuật cứu nạn cứu hộ dưới nước cho cán bộ chiến sĩ từng bước hoàn thiện cái công tác cứu nạn cứu hộ dưới nước. Căn tới thì chúng tôi cũng tiếp tục là tổ chức cho cán bộ chiến sĩ là huấn luyện luyện tập hàng ngày về cái không những cứu nạn cứu hộ ở dưới nước mà còn kể cả các lĩnh vực khác như cứu nạn cứu hộ trên cao hoặc là ở trong các tình huống mà trong cái quá trình xảy ra cháy nổ cũng có thể dẫn đến cái việc là có người bị nạn.
Theo kế hoạch, đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ mùng 6 tháng 6 đến hết 16 tháng 6. Kết thúc đợt tập huấn, các đơn vị sẽ tổ chức thao diễn báo cáo kết quả học tập.
Thực hiện phong trào mỗi đơn vị cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã gắn được 439 địa chỉ để các tổ chức cá nhân giúp đỡ. Hình thức giúp đỡ tùy theo yêu cầu của từng địa chỉ như hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ lương thực, hỗ trợ cho vay vốn chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trao tặng đồ dùng sinh hoạt, phương tiện đi lại với giá trị quy ra tiền là hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể đã có 55 đối tượng được hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa nhà ở, trên 200 đối tượng được hỗ trợ lương thực hàng tháng, 121 đối tượng được hỗ trợ nuôi bò sinh sản, 62 đối tượng được hỗ trợ vốn sản xuất chăn nuôi. Các huyện làm tốt như Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Bình. Với kết quả trên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ vận động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục gắn địa chỉ nhân đạo để giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng, mở thêm các bếp ăn tình thương trong các bệnh viện để hỗ trợ các gia đình nghèo nằm viện chữa bệnh. Dưới sự chủ trì của lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên, vừa qua Câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn và Hội Hoa Lan Thái Nguyên, hai đơn vị đồng tổ chức Ngày hội Hoa Lan đã tổ chức họp ban tổ chức để chuẩn bị Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016. được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngày hội hoa lan sẽ chính thức được khai mạc vào sáng 12 tháng 6 với sự tham gia của các nhà vườn, hội viên chơi hoa lan trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian diễn ra ngày hội, du khách và nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ được thưởng lãm trên 300 tác phẩm hoa lan thuộc nhiều thể loại phong lan, địa lan. Đặc biệt là những tác phẩm hoa lan riêng có ở Thái Nguyên. Ngoài các hội viên, nhà vườn chơi và kinh doanh hoa lan trên địa bàn tỉnh, ban tổ chức còn mời trên 30 nhà vườn, nghệ nhân hoa lan trong khu vực phía Bắc tham gia để tạo nên không gian trưng bày phong phú cho ngày hội. Nói về công tác chuẩn bị cho ngày hội hoa lan, ông Đỗ Mạnh Yên, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa lan Gió Ngàn, trưởng ban tổ chức ngày hội cho biết.
Đây là lần đầu tiên thì cũng không tránh khỏi những cái bỡ ngỡ, khó khăn. Thế nhưng mà bằng cái quyết tâm, bằng sự đam mê, chúng tôi cố gắng phấn đấu sẽ tổ chức thành công một cái ngày hội hoa lan lần thứ nhất năm 2016.
Theo đó, ngày hội hoa lan lần thứ nhất năm 2016 sẽ được khai mạc vào sáng ngày 12 tháng 6 và kéo dài đến hết ngày 14 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, đoạn đường liên xã Phúc Hà Quyết Thắng mặc dù đã được làm và đổ bê tông kiên cố bằng tiền đóng góp của nhân dân, nhưng do xe tải trọng nặng thường xuyên đi qua đã làm tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng. Qua những lần tiếp xúc cử tri tại địa phương, nhân dân đề nghị được làm lại đường và đã được thành phố chấp thuận. Nhưng cho đến nay, việc thi công vẫn phải chờ.
Thời tiết đầu hè oi bức, có những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến 39 độ C, khiến cho việc lưu thông qua đoạn đường liên xã dài gần 1 km Phúc Hà Quyết Thắng thêm phần ngắn ngẩm. Đường vừa hẹp, vừa bụi bẩn, mặt đường lại liên tiếp có nhiều ổ voi, ổ trâu. Hằng ngày khi các xe tải trọng nặng chở vật liệu đi qua các đoạn có ổ gà, xe nhảy lên, vật liệu không được che đậy kỹ, vương vãi xuống đất. Mặt khác, bụi, đất quấn từ gầm xe lên không nhìn thấy gì. Những lúc như vậy, nhiều người đi đường thường phải tấp vào lề đường, dừng lại đợi cho xe qua rồi mới dám đi tiếp. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Bình, một người dân xóm Bắc Thành cho biết, tuyến đường có khá nhiều phương tiện lưu thông qua, đặc biệt hàng ngày có hàng trăm cháu nhỏ đi học. Mỗi khi có xe ô tô chạy qua rất nguy hiểm cho các cháu đang giao thông trên đường vì đường quá bụi, che khuất tầm nhìn của các cháu.
Dân ấy thì đã kiến nghị lâu rồi với các cái cấp mà có thẩm quyền, các cấp lãnh đạo của xã rồi cũng như là của thành phố đấy. Nhưng nói thật là để mà đi trên cái con đường này thì nó quá là vất vả. Nếu nắng thì nó bụi, mà nó mưa thì nó nảy, nó rất là bẩn. Đấy, hàng trăm cháu học sinh ngày nào cũng đi qua cái đường này. Cho nên là tôi thấy là nó không đảm bảo. Vừa rồi cũng có một số cháu coi như là tránh xe rồi ngã. Tuy nhiên là nó xảy ra thì nó chưa mang những cái thương tật. Nhưng mà nó đã xảy ra những cái xây xát nhẹ vì các cháu nó đi xe đạp. Đấy, thế mà nếu như mà đang gặp ô tô đi thì người đi cùng chiều là không thể vượt nên là đi được. Cứ phải hấn bụng đằng sau thôi.
Tình trạng đường bụi, hỏng cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đường. Nhiều gia đình mặc dù suốt ngày đóng kín cửa và lau chùi, nhưng lúc nào nhà cũng bụi. Những gia đình quanh đây phải thay phiên nhau tưới đường. Đặc biệt vào ban đêm, xe tải chạy qua, mỗi khi xa xuống hố sâu, gắn máy, cảm giác nhà bị rung chuyển. Tiếng xe gầm rú không thể ngủ được. Ông Phạm Khắc Quát, trưởng xóm Bắc Thành, bức xúc nói.
Cái đường mà coi cứ thắng Phúc Hà đấy, mà đã nay đã hỏng nhiều lắm rồi. Nên xóm đề nghị là các ban ngành có nên làm sớm cho dân để ổn định cái đường đi, cho dân đi thuận lợi. Nhưng dân tôi giờ đề nghị nhiều quá, nói nhiều quá thì cũng chả muốn được cái gì cả.
Tuyến đường liên xã Phúc Hà Quyết Thắng đã được người dân đóng góp đổ bê tông từ năm 2004. Nhưng nhiều năm nay, do xe trọng tải nặng của công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện An Khánh, nhà máy xi măng Quan Triều chạy qua đã làm hỏng hết đường. Điều đáng nói, trong khi đường chưa được sửa lại, thì xe ô tô quá tải vẫn tiếp tục chạy qua. Xe thường chạy nhiều vào buổi trưa và tối. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng cũng thừa nhận, mới đây tuyến đường cũng đã được công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện An Khánh đổ sỏi san phẳng bề mặt để khỏi mốc mô. Nhưng xe chạy qua lại nhiều, chỉ vài tháng sau, đường lại xuống cấp.
Ngay từ cuối năm 2013 đó, 2014, Ủy ban dân đã có tờ trình Ủy ban dân thành phố xin được đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường này vì nó xuống cấp rồi. Cái tiêu chuẩn nó cao, mức nó cao hơn là sao để cho tải trọng xe được trên dưới 20 tấn phải qua lại được. Dự kiến là triển khai cái công trình này thì lại chọn nhận được cái quyết định của Ủy ban tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp cái đường Cù Vân An Khánh Phúc Hà tỉnh Thái Nguyên, trong đó là đấu nối đây cái tên mang tên cái công trình này là đường 270B, đấu nối từ Cù Vân Đại Từ qua địa phận An Khánh xã Phúc Hà, xã Phúc Thắng đấu nối với đường Tô Hữu. Chính như vậy cho nên là khi mà có quyết định này cái thì ủy ban xã là thôi là dừng lại cái chương trình này, không thể khai nữa. Nếu mà chúng ta quyết định mà đầu tư đường này thì sẽ là phí.
Theo dự án, công trình nâng cấp đường Cù Vân An Khánh, Phúc Hà, Quyết Thắng sẽ được làm khá quy mô. Mặt đường rộng gần 6 mét, thuộc đường cấp 3. Dự án xây dựng sẽ dùng vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện của dự án từ năm 2016 đến năm 2020. Tuy nhiên hiện nay việc bố trí vốn còn gặp khó khăn. Từ thực tế, tuyến đường Phúc Hà - Quyết Thắng hiện nay đang xuống cấp và căn cứ vào dự án đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà - Quyết Thắng đã được phê duyệt thì người dân vẫn phải chờ. Thiết nghĩ trong thời gian chờ thi công tuyến đường thì chính quyền địa phương, các ngành chức năng cũng phải tính toán đến việc sửa chữa đường và có biện pháp ngăn chặn các xe tải chở vật liệu, hàng hóa vượt quá trọng tải cho phép chạy qua, làm hỏng thêm tuyến đường này. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm của toàn xã hội và dấy lên phong trào mạnh mẽ nói không với thực phẩm bẩn. Trước những hành vi đưa thực phẩm bẩn ra thị trường đang bị phanh phui mạnh mẽ, người tiêu dùng đang hàng ngày phải căng mình ra đối phó, phải rèn mình trở thành người tiêu dùng thông thái để lựa chọn cho gia đình những thực phẩm an toàn. Thế còn đối với những nơi thường xuyên tiêu thụ thực phẩm với số lượng lớn, như những bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp thì sao? Trong chuyên mục này, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi kỳ 1 phóng sự nhan đề Nguồn thực phẩm nào cho bếp ăn tập thể? Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và tiết kiệm thời gian đi lại, tại các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất đã bố trí bữa ăn ca tập thể. Tuy nhiên, tại các bếp ăn tập thể lại đang gặp khó trong tìm nguồn thực phẩm đầu vào, đảm bảo số lượng và chất lượng cho mỗi bữa ăn của người lao động. Được thành lập năm 1997, chỉ 3 năm sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức ăn ca cho cán bộ công nhân viên. Ở đây, chị Phùng Thị Phượng là đầu bếp chính của công ty từ khi bếp ăn thành lập. Ban đầu từ chỗ có khoảng 20 lao động ăn ca, đến nay là hơn 60 cán bộ công nhân viên ăn ca trưa, thế nhưng vẫn là một tay chị Phượng tự đi chợ mua nguyên liệu về chế biến theo thực đơn. Với vai trò là đầu bếp, chị Phượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ vệ sinh chung trong sử dụng và chế biến thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho anh chị em lao động trong công ty. Chị Phượng chia sẻ.
Một công ty là cũng như là trong gia đình mình, là phải ăn, phải đảm bảo để các anh em làm được. Thì mình cũng phải tìm hiểu để biết được nguồn gốc, hoặc là mình là phải các đại lý đến với mình là mình phải cam kết là những hàng ngon, hàng tươi là mang đến cho mình.
Như vậy là lâu nay, việc lựa chọn thực phẩm chỉ dựa theo kinh nghiệm mua bán của chị Phượng. Vì thế, những thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn hàng ngày được đưa về phục vụ cho nguồn nhân lực của công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ. Và nếu trường hợp rủi ro xảy ra, cần truy nguyên nguồn gốc thực phẩm, chắc hẳn gặp không ít khó khăn. Do đó, trong khâu nhập thực phẩm, doanh nghiệp cần có hợp đồng ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên. Ở công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di, mỗi bữa ăn ca trưa thường có khoảng 10.000 lao động tại 6 bếp ăn tập thể. Với số lượng người ăn cùng lúc khá lớn, nên cùng với việc bố trí đầu bếp đủ số lượng, công ty đặc biệt chú trọng đến khâu đầu vào cũng như chế biến thực phẩm. Mỗi đơn vị cung cấp thực phẩm đều phải qua đánh giá của bộ phận pháp chế công ty 6 tháng một lần về khả năng cung cấp cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp vẫn phải nhập thực phẩm từ nhiều nguồn khác nhau nên đã gặp không ít khó khăn trong khâu kiểm soát thực phẩm. Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di cho biết thêm. Hiện nay, với mỗi loại thực phẩm, chúng tôi phải nhập từ nhiều đầu mối. Do đó, thường mất thời gian ở khâu kiểm định chất lượng thực phẩm của bộ phận pháp chế.
Để tránh một phần là cái việc đi đánh giá nhà cung cấp là quá nhiều và cái độ an toàn nhiều khi nó cũng chưa được cao. Tiên Di thì đều là có mong muốn. Như ở Thái Nguyên mà có một cái lò mổ cung cấp toàn bộ thịt cho TNG, có số lượng là đảm bảo nhất cho TNG.
Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, hiện nay Liên đoàn đang quản lý 14 công đoàn cơ sở có bếp ăn và tổ chức ăn ca cho người lao động. Phải nói rằng, việc tổ chức ăn ca cho người lao động và hỗ trợ mỗi bữa ăn cho họ đã cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động. Thế nhưng hiện nay, những bếp ăn có nhu cầu lớn về thực phẩm này hầu hết lại đang gặp khó trong việc tìm nguồn cung ứng thực phẩm, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiết nghĩ, những khó khăn về nguồn thực phẩm sạch và an toàn đang là trăn trở không chỉ của những bếp ăn tập thể, mà còn của từng người, từng gia đình. Do đó, nhu cầu về nguồn thực phẩm sạch, an toàn và số lượng lớn đang mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Vậy những địa chỉ này đang ở đâu? Việc kinh doanh thực phẩm gặp những thuận lợi khó khăn như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp kỳ 2 của loạt phóng sự. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 6 năm 2016. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động, chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. Hai ảnh 3x4. Hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tổ chức Hành chính Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803-657-678 trong giờ hành chính.
5 giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xem Euro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực. 5 giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xem Euro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao, tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay sim data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao, tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay sim data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao, tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay sim data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao, tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay sim data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.